kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ hai nói về vấn đề nữ quyền. Nhưng trước hết là ca khúc Đường Golgotha, sáng tác của Nguyệt Cầm.
Chuyện đời xưa, Giê-xu bước cô đơn từ Jerusalem, Chúa ra đi. Giê-xu vác trên vai, bước trên đường Gô-gô-tha thật nặng nề. Người người đi theo chân Chúa xa xa, ngậm mùi cho bao cây đắng nhục hình. Từng lần roi Giê-xu gánh trên mình, không một lời than van giữa khổ đau. Tại đồi xưa quân lính với biết bao nhiêu người cùng họ reo xin tha cho tên cướp giết người, để đồng đình Giê-xu vào thập giá. Rồi họ treo Giê-xu chính giữa hai tội phạm, cười nhạo vua Giu-đa rơm máu trước mao gai, và quân lính đâm hông Chúa máu tuôn. Giê-xu chết trên thánh giá nhục hình, người tôi đã cam tâm giết con trời. Vì lòng yêu Giê-xu chết đau thương, để cứu chuộc nhân thế điều linh lầm than. Tại đồi xưa Giê-xu đã hy sinh, từng lần roi cây đinh đóng thân ngài. Giê-xu ơi xin tha thứ cho con, biết bao tội Chúa đã gánh thay rồi. Xa xa ngậm mùi cho bao cây đắng nhục hình, từ lần roi Giê-xu gánh trên mình, không một lời than van giữa khổ đau. Tại đồi xưa quân lính với biết bao nhiêu người cùng họ reo xin tha cho tên cướp giết người, để đồng đình Giê-xu vào thập giá. Rồi họ treo Giê-xu chính giữa hai tội phạm, cười nhạo vua Giu-đa rơm máu trước mao gai, và quân lính đâm hông Chúa máu tuôn. thành ra nhục hình. Người tôi đã cam tâm giết con trời vì lòng yêu Giêsu chết đau thương để cứu chuộc nhân thế điều linh lầm than. Tại đời xưa Giêsu đã hy sinh, từng đàn roi cây đinh đóng thân ngài. Giêsu ơi, xin tha thứ cho con, biết bao tội Chúa đã gánh thay rồi.
Vừa rồi là ca khúc Đường Gô-gô-tha sáng tác của Nguyệt Cầm. Và bây giờ là bài thứ hai nói về vấn đề nữ quyền. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu vấn đề nói đến những thay đổi trong quan niệm về nữ quyền trên thế giới. Từ địa vị chỉ ngang hàng với các nô lệ trong thế giới Hy Lạp và La Mã cách đây hơn 2.000 năm, ngày nay trong các nước phát triển Âu Mỹ, người phụ nữ đã có thể được chấp nhận giữ hầu hết những vai trò quan trọng trong tôn giáo cũng như trong chính trị. Chúng ta đã nói về vị trí phụ nữ trong xã hội Hy Lạp, La Mã và trong Do Thái giáo. Hôm nay chúng ta sẽ nói về địa vị phụ nữ trong thời Chúa Cứu Thế cũng như trong Cơ Đốc giáo. Trước hết là phụ nữ trong thời Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế Giêsu đã đưa ra tiêu chuẩn lượng giá mới về phụ nữ. Ngài cho họ được có những đặc quyền thuộc linh tương đương với nam giới, nhưng Ngài không để cho các bà đảm trách các hoạt động thuộc linh như nam giới. Một nhóm các bà giúp đỡ phương tiện tài chính cho Chúa. Luca chương 8 câu 2 câu 3 ghi: cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Jeanne vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod. Susanne và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Chúa chấp nhận những việc làm và sự phục vụ của các bà. Chúng ta cùng xem lại những câu chuyện quen thuộc được ghi trong các sách phúc âm như sau. Luca chương 10 câu 38 đến câu 42. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Và Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc Chúa không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được. Luca chương 23 câu 55-56 ghi: bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilee đến với Đức Chúa Giêsu theo Joseph xem mà và cũng xem xác Ngài đặt thể nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Phúc âm Giăng chương 4 câu 6 đến câu 42 là phần kỹ thuật một câu chuyện đặc biệt nhiều tình tiết, cho thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với nhu cầu của con người. Và đây là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và một phụ nữ Samari bên giếng Si-kha, bày tỏ lòng quan tâm của Chúa đối với con người, dù đây là một phụ nữ Samari bị xã hội Do Thái khinh miệt. Có những phân đoạn kinh thánh ghi lại các thí dụ của Chúa đề cập đến người phụ nữ trong các sinh hoạt thường nhật, như Ma-thi-ơ chương 13 câu 33. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn trong 3 đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Luca chương 15 câu 8 câu 9 ghi: hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng: hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Dựa trên phần kỹ thuật sự kiện Chúa phục sinh trong cả 4 sách phúc âm, chúng ta ghi nhận rằng phụ nữ là những người đầu tiên biết tin Chúa sống lại. Như vậy, với những điều vừa kể, chúng ta thấy Chúa đã ban những đặc ân thuộc linh đồng đều cho cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, đối với các chức năng hoạt động tâm linh, Chúa có phân định rõ ràng, và chúng ta thấy những gì Chúa không nói ra cũng quan trọng như những điều Chúa khẳng định. Điều rõ ràng nhất là Chúa không chọn phụ nữ làm sứ đồ. Bữa tiệc trên phòng cao không có một phụ nữ nào, chỉ toàn nam giới. Mặc lệnh cho các sứ đồ được ghi trong Giăng chương 20 câu 19 đến câu 23 và Ma-thiơ chương 28 câu 16 đến câu 30 chỉ dành cho nam giới, dù rằng Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên cả nam lẫn nữ trong ngày lễ ngũ tuần. Sứ đồ Phao-lô không đề cập đến phụ nữ trong danh sách những người chứng kiến sự phục sinh trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, cho dù có một số các bà đã mục kích. Và tất nhiên, con Đức Chúa Trời đã nhập thể trong thân xác một người nam. Có tác giả viết rằng, Chúa Giê-xu không phải là một nhà cải cách cấp tiến công bố luật lệ và tìm cách áp đặt những thay đổi trong các mối quan hệ. Ngài là Chúa cứu thế đến để phó mình, đặc biệt cho những thành phần thấp kém, bị áp bức và kêu gọi mọi người không phân biệt vào nhận tự do trong nước trời. Bây giờ chúng ta nói đến những điều phụ nữ làm cho Cơ Đốc giáo. Trước hết là thành lập hội thánh. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống vào ngày lễ ngũ tuần, phụ nữ có mặt trong số 120 môn đồ hội họp trên phòng cao, nhưng việc giảng dạy là do một người nam là Phi-e-rơ đảm trách. Vấn đề Phi-e-rơ dùng sách tiên tri Giô-ên chương 2 là một vấn đề phức tạp, không thể giải quyết bằng kết luận quá đơn giản khi cho rằng lời tiên tri này thành nghiệm qua hội thánh. Chúng ta cần nghe lại phần trích dẫn tiên tri Giô-ên trong bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ liên quan đến chi tiết con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri. Công vụ chương 2 câu 18 đến câu 20 ghi như sau. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2 câu 18 đến câu 20. Nếu dựa vào lời sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn tiên tri Giô-ên trong câu con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri để hỗ trợ cho chủ trương bảo rằng trong hội thánh cả hai phái nam và nữ đều bình đẳng trong chức vụ giảng dạy, thì chúng ta sẽ hiểu thế nào về việc ứng nghiệm phần tiếp theo câu trích dẫn trên liên quan đến sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói, mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu. Phụ nữ thường giữ vai trò tiếp đãi trong hội thánh tư gia của thời kỳ đầu tiên, như ghi trong công vụ các sứ đồ. Marie mẹ Jean-Marc đã mở cửa nhà tại Jerusalem cho hội thánh nhóm họp, như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 12 câu 12. Evody và Syntyche cũng là những chủ nhân tiếp đãi các hội thánh tư gia ở thành Philip, theo như Philip chương 4 câu 2. Khi tin lành được truyền đến Âu Châu, thì những người tin Chúa đầu tiên là các phụ nữ, như Lydia ở Philip, những phụ nữ trong giới thượng lưu ở Thessalonica và Bere, và Damari ở Aten. Đó là theo công vụ các sứ đồ chương 16 câu 14, chương 17 câu 4 câu 12 câu 34. Tại Corinto, Priscilla và Phoebe là những người tích cực trong công việc hội thánh, dù chúng ta không rõ đích xác công việc gì, theo như công vụ các sứ đồ chương 18 câu 26, Roma chương 16 câu 1 đến câu 3. Phụ nữ tham gia phục vụ Chúa trong nhiều phương diện, nhưng hiển nhiên là trong những vai trò thứ yếu. Tất cả các sứ đồ đều là nam giới, mục vụ truyền giáo do nam giới đảm trách, công việc chứa tác tân ước đều do người nam. Như vậy, phụ nữ bình đẳng về phương diện thuộc linh không có nghĩa là cũng bình đẳng về các sứ vụ thuộc linh.